Nghệ thuật cho. Đêm đông mà ngồi trước một lò sưởi, ngọn lửa cháy đều, củi nổ lách tách, thì lòng ai cũng cởi mở, mà câu chuyện nổ như pháo rang. Chị bạn tôi bình thường kín đáo lắm, mà tối đó cũng kể lể tâm sự. Có một điều làm cho tôi đau khổ nhất là chưa hề tặng ai được vật gì. Tôi hiểu chị muốn nói gì rồi. Chồng chị đau ốm hoài, và hai anh chị nợ ngập tới cổ. Có ba người con, phải ráng cho chúng ăn học đàng hoàng, thành thử chị phải tiết kiệm từng xu một. Vậy mà, chị không biết đó thôi, chứ khắp thành phố không ai được cái tiếng là hay giúp đỡ người khác bằng chị. Nghe chị nói vậy, tôi giận la lên. Chị là người rộng rãi nhất mà tôi được biết đó, tôi xin giảng cho chị nghe. Thế là chúng tôi nói chuyện về cái việc tặng lẫn nhau, có đi có lại trong đời sống hàng ngày của mọi người. Lần lần vẻ mặt chị tươi ra, chị đã hiểu cái đức rộng rãi theo một quan niệm mới. Trước hết chúng tôi nói về tiền nong, vì nói tới rộng rãi thì thường thường người ta nghĩ nhiều nhất tới tiền nong. Dĩ nhiên không nên coi thường những cơ quan do các phú gia thành lập, vì những cơ quan đó làm được nhiều công việc từ thiện lớn lao. Nhưng tôi cho rằng chính các nhà tỷ phú đó cũng phải nhận rằng lòng nhân từ chân chính biểu lộ bằng những cách khác còn đẹp đẽ hơn. Trong hồi dịch cúm ghê gớm năm 1918, khi mà y sĩ và y tá tối tăm mặt mũi vì công việc, tình cảnh trong các dưỡng đường, bệnh viện thật là thảm hại, thì hội viên của một hội thượng lưu nọ ở New York quyết đem sức lực ra giúp đồng bào. Họ giàu có và đã lớn tuổi, có thể chỉ ký một chi phiếu để giúp bệnh nhân, như vậy cũng đủ rồi. Vậy mà họ khoác áo blue trắng tới bệnh viện cọ sàng, săn sóc tắm rửa các bệnh nhân, dỗ về những người hấp hối, an ủi những gia đình đau khổ, mà không ngại mệt nhọc, cũng không sợ lây bệnh. Đó mới là một tấm gương nhân từ chân chính, vì tặng ai bản thân mình mới quý hơn là tặng tiền. Giá trị một tặng vật tùy thuộc hai yếu tố: hảo ý của người tặng và tinh thần của người nhận. Một ông bạn tôi kể chuyện rằng năm đó, nhân ngày sinh nhật của ông, vợ ông tặng ông một cây mộc lan. Ở sở về sớm hơn thường nhật, ông thấy chú làm vườn ông chỉ mướn có nửa buổi, đang đào một cái hố, mặc dù hôm đó không phải là ngày chú lại làm cho ông. Ông kể, chú làm vườn hay rằng, vợ tôi tặng cho tôi một cây mộc lan, bảo tôi nghèo nhưng cũng muốn tặng ông một cái gì, và tôi tặng ông cái hố này đây. Chưa bao giờ một tặng vật làm cho tôi cảm động như lần đó, tôi không nói quá đâu. Khi tặng tiền thì càng tế nhị hơn khi tặng các vật khác. Sarah Beckhart luôn luôn để một cái chén đầy tiền trong một gian phòng kín đáo. Các bạn đào kép của bà biết rằng có tốn tiền thì vô đó mà lấy, chẳng ai thấy đâu. Một họa sĩ nổi danh cũng noi gương đó bảo tôi rằng thỉnh thoảng ông lại thấy cái chén tự nhiên đầy tiền như có phép thần vậy. Thì ra người được ông giúp đã thành một người hảo tâm giúp đỡ lại bạn bè. Có nhiều người đau lòng khi phải nhận tiền của ai. Gia đình một người hàng xóm nọ của bà S thình lình đau bệnh. Bà tặng họ một số tiền để mướn nữ y tá và người giúp việc nhà. Bà giàu mà họ nghèo, họ từ chối. Bà bèn đích thân săn sóc họ, đi chợ làm bếp. Tới khi cơn nguy kịch của họ qua rồi, thì bà vì quá sức mà hóa đau bệnh nằm liệt giường. Những người láng giềng đó vì tự ái một cách vô lối, không nhận tiền bà giúp mà bắt bà phải chịu cực khổ như vậy, quả là không tốt đối với bà chút nào cả. Cho nên, phải biết vui vẻ nhận mới là con người lịch sự, không vui vẻ nhận thì có thể làm phật lòng người tặng, gây một vết thương lòng cho người đó. Tôi nhớ có lần gặp ông chồng một bà bạn tôi trở về nhà, tay ôm một gói lớn, vẻ mặt hí hửng như một học sinh được nghỉ hè. Chị biết chứ, nhà tôi vẫn mong có một chiếc áo măng tô bằng da lông. Hai năm nay tôi ki cóp từng đồng, mỗi chỗ một chút, và mới mua được một chiếc áo này. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng tôi. Mời chị về với tôi, chị sẽ thấy nhà tôi vui mừng ra sao. Tôi theo ông ấy về nhà. Bà vợ mở gói ra, rồi la lên. Trời ơi, tại sao lại mua cái thứ này? Tốn kém quá, mà chúng ta cần có một tấm nệm mới kìa. Dĩ nhiên là mình thật tốt bụng. Câu vuốt đuôi đó thốt ra trễ quá rồi. Ông chồng mất cái vui tặng vợ, mà công hai năm ki cóp vì tình âu yếm hóa ra công toi. Tôi cũng nhớ một thái độ trái ngược hẳn. Một hôm, một bà giàu có phàn nàn rằng bận việc mà sắp phải lặn lội ra tỉnh mua một món đồ. Lần đó tôi mới có dịp giúp đỡ bà ta, nhận đi mua giùm cho. Tôi ngạc nhiên và xúc động làm sao khi thấy bà mừng rỡ tới rưng rưng nước mắt và bảo tôi: "Thật tôi không ngờ chị chịu lặn lội như vậy để làm vui lòng tôi." Việc tôi làm giúp đó có đáng kể gì đâu mà bà đó niềm nở cảm ơn tôi như vậy, làm cho tôi có cảm tưởng rằng chính bà đã gia ơn cho tôi. Và tôi nhớ lại câu này đọc trong một quyển sách nào đó: vui vẻ nhận của ai một món quà thì cũng như là đã tặng lại người đó một món khác rồi, mặc dù mình không có gì để tặng. Tôi nhận thấy rằng không có tặng vật nào đáng quý hơn là thì giờ của mình, vì tặng ai thì giờ của mình chính là tặng người đó một phần của bản thân mình. Một hôm, ông bạn tôi đang mãi làm một việc gấp thì đứa con trai của ông vô. Ông đưa cho nó một con dao nhỏ, một cây viết chì, một đồng bạc cắt để nó chơi, nhưng nó không thích mấy thứ đó. Ông hỏi nó: "Vậy con thích cái gì nè?" Đứa nhỏ đáp: "Con chỉ thích ba thôi." Chúng ta biết nhiều bậc cha mẹ bề ngoài có vẻ rộng rãi, không từ chối con cái một cái gì, có thể nhịn ăn nhịn tiêu cho chúng nữa. Vậy mà, nhiều khi những đứa con được nuông chiều lại hóa ra vong ân. Cha mẹ nào mà sáng suốt hơn thì nhận thấy rằng không nên cho trẻ nhiều tiền mà phải cho chúng nhiều thì giờ của mình. Một nhà kinh doanh làm ăn thịnh vượng hỏi một ông hàng xóm: "Ông có biết Noel này tôi cho con tôi món quà nào không?" Ông hàng xóm tưởng rằng món quà tất đắt tiền lắm, cho nên ngạc nhiên làm sao khi thấy ông nọ chìa một miếng giấy chỉ có mấy hàng chữ này: "Con cưng của ba, ba cho con mỗi ngày một giờ và mỗi chủ nhật hai giờ của ba để con tùy ý dùng. Ba của con." Ông hàng xóm đáp: "Đó là món quà quý nhất mà một người cha có thể và phải tặng cho con. Một món quà không cần phải đắt tiền, cũng vậy, thì giờ tặng người khác không cần phải nhiều. Nếu chúng ta không rảnh để bỏ ra cả một buổi chiều đi thăm bạn được, thì gọi điện thoại ít câu. Không có thì giờ viết một bức thư, thì gửi một tấm bưu thiếp. Mới chỉ thành thật và nhã nhặn thì chưa phải là nhân từ. Trước hết, cần phải biết tưởng tượng nỗi khó khăn cùng nhu cầu của người khác, rồi tìm cách giúp sao cho có lợi cho họ. Có một điều tôi muốn dạy cho trẻ trước cả những điều khác là chỉ cho chúng nghệ thuật tự đặt mình vào địa vị người khác, hiểu sự cực nhọc của mẹ, nỗi ưu tư của cha, nỗi sợ sự cô độc của em, rồi tận tâm tìm cách làm nhẹ bớt cái gánh đó cho người thân. Trẻ mà có ý thức tập được tính đó thì sẽ giữ được nó suốt đời, và lớn lên tới đâu cũng được mọi người quý mến. Phần nhiều ai cũng thích tặng, cũng may mà có nhiều cách tặng lắm. Thấy người khác gặp may mắn hoặc thành công mà mình cũng vui lây, hoặc khoan hồng với người khác, chấp nhận quan điểm của họ, nhận rằng ai cũng có quyền, có ý kiến riêng, có cá tính riêng, như vậy cũng là một cách tỏ rằng mình rộng rãi, nhân từ. Biết nhã nhặn, tránh những lời nói, những hành động khinh suất, tàn ác, cũng là có lòng nhân từ nữa. Kiên nhẫn nghe người khác kể lể nỗi khổ của họ, có thiện cảm chia sẻ nỗi khổ tâm thất vọng, rầu rĩ của người, cũng là một hình thức từ tâm. Trong mọi cách từ tâm, cách quan trọng nhất có lẽ là nghi ngờ, không tin, không kể lại những lời nói xấu người khác và sẵn sàng tin những điều tốt về họ. Chị bạn ngồi nói chuyện với tôi ở trước lò sưởi mà tôi đã kể ở trên. Mới đây, hay tin rằng một người trong bọn chúng tôi bị xã hội tẩy chay. Chị đã tìm ra nguyên do. Chỉ tại một lời vu cáo đê tiện mà kẻ có giả tâm thốt ra đã phải rút lại trước đám đông. Tôi nói với chị có những cách thức nhân từ như vậy, không ai hơn được. Chị hết lòng với mọi người. Dưới ánh lửa, tôi thấy chị e lệ mỉm cười, như đã được nhận một lời an ủi bất ngờ. Nghệ thuật nhận. Theo nguyên tắc thì không có dấu hiệu nào tỏ lòng nhân từ thân thiết bằng tặng người khác một vật gì. Nhưng chúng ta thường quên rằng trong công việc đó luôn luôn có hai người, người tặng và người nhận. Tôi nhớ có lần một chị đồng sự của tôi bỗng nhiên bị đuổi vì những biến cố khá rắc rối mà chị không chịu trách nhiệm. Lại thêm nông nổi, trong nhà chị đang có nhiều chuyện lo lắng. Một cô em đau nặng, chị thì thiếu một món nợ lớn. Những khó khăn đó do tình cờ nghe được vài mẩu chuyện trong điện thoại. Vài ngày sau khi chị thôi việc rồi, tôi gửi biếu chị một bó hoa rất đẹp. Thú thật hồi đó, món tiền mua hoa đó đối với tôi quá là nặng. Chị gọi điện thoại cho tôi, nói: "Chị không bao giờ ngờ được đâu, chị đã an ủi em đến mức nào. Khi em trông thấy người đem bó hoa lại, em khóc đó chị à. Sau mấy tuần nay, mấy tuần u ám đằng đẵng, em mới thấy được một tia nắng. Chỗ em xin việc bảo em ngày mai tới để người ta xét đơn, và hôm nay là lần đầu tiên em mới lại thấy yêu đời một chút." Thái độ của chị ấy khi nhận bó hoa của tôi một cách thành thật vui vẻ, không lúng túng, không hề bảo tại sao tôi lại phí tiền như vậy, làm cho tôi thích quá và tôi rút được kinh nghiệm này. Nhận một cách giản dị, không màu mè gì cả, là cách làm cho người tặng vui lòng nhất. Người khác tặng ta bất kỳ một thứ gì, một món quà, một lời khuyên, một lời vỗ về, tỏ tình quý mến, hoặc tiếp đãi ta tại nhà, giúp đỡ ta một việc, thì ta cũng nên nhã nhặn vui vẻ nhận. Không có cách cảm ơn nào hiệu nghiệm hơn cách đó. Biết nhận một cách nhã nhặn là một việc khó khăn hơn là biết tặng. Bạn không tin như vậy ư? Xin bạn suy nghĩ về cách bạn nhận lời khen của người khác ra sao. Một hôm, tôi được mời tới dự một cuộc họp nhỏ mà chủ nhân muốn giới thiệu vị hôn thê của một người bạn thân. Thiếu nữ đó là người Pháp, gần như không biết nói tiếng Anh, nhưng nàng thành thật vui vẻ chú ý tới chúng tôi, mà nàng lại xinh đẹp dễ thương. Thành thử, chúng tôi bao vây nàng, khen nàng đủ điều. Giá mà nàng hiểu được, chắc phải thẹn đỏ mặt lên. Sau cùng, nàng khẽ chạm vào tay vị hôn phu, hỏi xem chúng tôi nói gì vậy. Vị hôn phu của nàng mỉm cười, giảng cho nàng ít lời mà tôi không còn nhớ rõ. Nhưng tôi nhớ rằng nàng ngó chúng tôi, khẽ cúi đầu chào, rồi nói bằng tiếng Anh: xin cảm ơn. Lời cảm ơn bình dị đó có kết quả lạ lùng. Chúng tôi bỗng có cảm tưởng rằng được nàng đặc biệt chú ý tới một cách nhã nhặn tế nhị. Mà nàng có làm gì đâu, chỉ thành thật nhận lời khen của chúng tôi thôi. Bàn tay nắm lại thì không nhận được, tấm lòng không cởi mở ra thì cũng không nhận được. Một bà nọ giữ một chức vụ quan trọng trong một công ty chiếu bóng, nhân dịp lễ Noel tặng cô thư ký một chi phiếu và xin lỗi cô vì bận việc quá không thể ra tiệm lựa cho cô một món quà được. Cô thư ký mỉm cười đáp: thưa bà, cháu mừng quá, nhẹ hẳn lòng đi. Cháu cũng ở trong cảnh của bà và nghĩ hoài không biết nên thưa với bà ra sao để bà nhận cho vật mọn này. Rồi cô ta cũng chìa ra một tấm chi phiếu, số tiền nhỏ hơn nhiều. Tức thì bà nọ thụt tay lại, diễn thuyết một hồi về lương lậu nhỏ nhoi của một nữ thư ký và bảo nếu vậy thì bà ở địa vị chủ có thể giảm số tiền ghi trên chi phiếu đi, vân vân. Cô thư ký làm thinh nghe, sau cùng thưa: được bà chủ như bà, cháu thật có phước, bà đã dạy cho cháu biết công việc. Nhưng có một điều mà cháu có thể xin lỗi bà, dạy lại bà được, tức nghệ thuật nhận. Nghệ thuật đó làm cho đời sống mọi người dễ chịu hơn biết bao. Bà nọ sững sờ, sau cùng bảo: cô có lý đó, vậy xin cô cho tôi lại tấm chi phiếu đó. Tôi vẫn muốn mua một đôi vớ tốt mà còn ngại tốn tiền. Cảm ơn cô nhiều. Người ta cho mình hay tặng mình cái gì thì cứ nhận liền, bất chấp quy tắc này quy tắc nọ. Như vậy có lẽ mới thật là nhã nhặn, lịch sự đó. Tôi ráng tập cách nhận vật tặng của người khác để cho những vật đó làm cho đời của tôi và đời của họ phong phú lên. Mới cách đây vài ngày, một chị bạn còn trẻ có chồng rồi, không có dư tiền để phung phí, ở rất xa, gọi điện thoại bảo rằng nhớ tôi lắm, đúng vào một lúc tôi cần được an ủi. Hết 3 phút nói chuyện rồi, tôi muốn bảo cô giữ điện thoại. Cô để cho tôi nói chuyện thêm ít phút nữa, phí tổn tôi sẽ chịu. Chú thích: vì ở xa gọi điện thoại tốn tiền lắm, cô bạn kia thì nghèo, chỉ đủ tiền gọi trong 3 phút thôi. Hết chú thích. Nhưng tôi suy nghĩ lại kịp, nếu không thì xấu hổ quá. Có khác gì bảo thẳng vào mặt chị bạn tôi: chị nghèo, để tôi trả tiền cho. Nhận một thiện cảm của bạn mà thiếu lịch sự như vậy ư? May quá, tôi ngừng lại ngay, chào chị bạn và liền sau đó gửi cho chị một bức thư tỏ nỗi vui của tôi khi chị gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Michael Drury. Làm vui lòng người là một nghệ thuật tế nhị. Cách đây mấy năm, đi du lịch xứ Ecos bằng xe ca, tôi ngồi bên cạnh một bà cao mà gầy, làm chủ một trại ruộng. Bà ta bảo tôi: bà là người Mỹ, giữa mùa đông này mà qua đây du lịch miền Bắc làm gì? Thời tiết trên đó lúc này xấu lắm. Tôi đáp rằng Tôi không ngại các cơn giông tố và tôi đang thu thập tài liệu để viết một tiểu thuyết lịch sử nên muốn được hỏi chuyện những người nhà quê còn thuộc các truyền kỳ, các phong tục trong miền gần như bốn thế kỷ nay vẫn chưa thay đổi. Bà ta mời tôi tối đó nghỉ ở nhà bà. Nhà chúng tôi không rộng rãi nhưng ấm áp, với lại có bà tới cũng vui nhà. Vì những khi nhà tôi đi vắng, tôi sống một mình lẻ loi lắm. Khi tới ngôi nhà nhỏ bằng đá của bà, ở sườn một ngọn đồi trống gió, thì mưa đổ xuống tầm tã. Một đàn chó bẹt rê ùa ra, sủa mừng chúng tôi. Tôi vô một phòng khách nhỏ, bày biện sơ sài, nhưng rất sạch sẽ. Bỗng mấy ngọn đèn nháy nháy rồi tắt. Bà chủ nhà thở dài. Cúp điện rồi. Bà vừa mới đốt mấy ngọn đèn cầy và đang nhóm lửa trong lò sưởi thì có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa cho một em trai vô, lột cái áo ngoài và cái mũ nâu ướt đẫm cho em. Nó lại gần lò sưởi và dưới ngọn lửa, tôi thấy nó trạc 12 tuổi mà lại bị tật nguyền. Nghĩ một chút cho hết hổn hển, rồi nó mới nói. Ba con gọi điện thoại hỏi bác, nhưng cúp điện, con qua xem coi bên bác có sao không. Không sao hết, cảm ơn cháu John. Và bà McIntosh giới thiệu chúng tôi. Một cuồng phong rít lên, các cánh cửa lá sách đập rầm rầm. Tôi nói, tôi thích những cơn giông tố gầm lên như vậy. Những lúc này mà thấy ngọn lửa sáng rực trong lò thì thú tuyệt. John hỏi, bà không sợ sao? Tôi sắp đáp, không, thì bà chủ nhà coi bộ mạnh dạn lắm, không biết sợ là gì, rồi đáp một câu mà em trai nào cũng thèm được nghe. Sợ chứ cháu, nhưng bây giờ đã có đàn ông trong nhà rồi, cũng vững bụng. Mọi người làm thinh một chút rồi John nói, cháu đi coi coi, các cửa đã đóng kỹ chưa? Rồi em khập khiễng bước ra ngoài, vẻ trịnh trọng lắm. Câu chuyện đó làm cho tôi cảm động. Mấy tuần sau vẫn ám ảnh tôi hoài. Tại sao mình không nghĩ ra được như bà McIntosh một câu đáp tài tình khéo léo và âu yếm để trả lời câu hỏi của em đó ha? Trong đời mình đã biết bao lần rồi vì tính ích kỷ mà mình không nhận ra được nhu cầu của người khác. Có lẽ con tim mình đã thiêm thiếp ngủ từ lâu rồi chăng? Nhưng lần này thì nó đã tỉnh dậy và quyết kéo lại thời gian đã mất, mà nó cũng tò mò muốn biết nữa. Do phép màu nào mà bà McIntosh đã làm cho em trai tật nguyền đó thành một nam nhi tự tính? Lòng tốt của bà là do bản năng hay do cố ý? Do lòng trắc ẩn hay do tính tế nhị hay do cả hai? Tôi nhớ lại một triết gia bạn thân của tôi gọi thứ nhân từ đó là sự tế nhị của lòng. Ôn lại dĩ vãng, tôi thấy chính tôi cũng đã mấy lần được những người có tính thiên phú đó giúp đỡ, đã mấy lần cảm động vì một câu hoặc một cử chỉ khoan nhân. Mẹ tôi đã bao nhiêu lần hành động như vậy khi tôi còn nhỏ và có nhiều nhược điểm. Chỉ một cử chỉ tế nhị của người mà tôi hiểu được ý nghĩa quý báu của phẩm cách con người. Hôm đó, hồi tôi 7 tuổi, mẹ tôi sửa soạn để đãi bạn bè một bữa tiệc trà long trọng. Tôi muốn giúp mẹ hái một bó bồ công anh để tặng mẹ. Nhiều bà mẹ trong trường hợp đó thốt một lời cảm ơn, xong rồi liệng mấy cành xấu xí đó vào một bình sữa cũ, đem hết thảy xuống bếp. Mẹ tôi thì không, đem chân vào bình bông đẹp nhất, đặt lên nắp bàn piano giữa hai chân đèn lớn. và bà rất hồn nhiên giảng cho các bà bạn rằng đó là bó hoa của cháu Betty đó. Bây giờ đây, trong các cuộc hội họp sang trọng, tôi không thể nhìn một bình bông nào mà không nhớ niềm hãnh diện của tôi hồi đó khi thấy bó bồ công anh của mình được quý hơn một bó hồng. Con người tế nhị, trước hết hiểu thấu tình cảm của người. Hồi còn nhỏ, tôi được anh tôi dạy cho tôi điều đó trong một buổi dạ hội có khiêu vũ. Một thiếu nữ nọ e lệ xấu xí, đứng trơ trơ một mình trong một góc, không ai mời khiêu vũ. Anh tôi thấy vậy cảm động, lại mời cô ta khiêu vũ, và một phép màu đã xảy ra. Cô ta vui vẻ, hóa ra tươi tỉnh gần như đẹp nữa. Một cậu khác cũng lại mời, và rốt cuộc cô ta khiêu vũ gần hết buổi tối hôm đó. Thái độ phong nhã đó làm cho loài người thân mật với nhau. Nó có thể làm cho cuộc đời hôn nhân sáng rực lại. Một bà bạn tôi kể chuyện rằng năm bà 40 tuổi, bà rất chán nản như nhiều người đàn bà khác. Bà biết rằng còn sống được nhiều năm sung sướng, phong phú nữa chứ. Nhưng thời đại chúng ta coi trọng tuổi trẻ quá đỗi, thành thử bà hoang mang, không nhận định được đúng nữa. Trong bữa điểm tâm hôm đó, bà ráng không tỏ vẻ u sầu. Nhưng khi ông chồng đi khỏi rồi, bà khóc. Bà tưởng tượng mớ tóc bạc, những nét nhăn trên mặt, rồi phải chiến đấu để giữ thân hình được mảnh mai. Khi ông chồng về, bà bình tĩnh lại được một chút, nhưng vẫn rầu rĩ. Ăn tối xong, ông bảo bà, "Mình ơi, lại coi quà của mình nè." Cặp đó thường tặng nhau những món thực dụng, và bà đoán rằng chồng đã đem lén về nhà một máy hút bụi trong nhà đang cần dùng. Bà ngạc nhiên làm sao, thấy món quà là một đôi hài đính ngọc và một chiếc áo dài mặc trong nhà rất đẹp. Bà ta kể tiếp, "Nhà tôi không giảng giải tại sao lại lựa những món đó. Chẳng cần nói thì tôi cũng hiểu rằng nhà tôi muốn nói tôi. Mình còn đẹp tuyệt trần, và cái điểm hay nhất của câu chuyện là từ đó tôi bắt đầu tin rằng tôi đẹp tuyệt trần thật." Một tâm hồn tế nhị thì luôn luôn tìm được cách biểu lộ. Tôi nhớ một em trai cô độc, mê đồ chơi của em lắm. Một con gấu gấu đã xấu xí lại chột. Người ta đưa em vô bệnh viện để cắt những hạch hầu lông, tức amidan. Và khi viên y sĩ giải phẫu vô, thì em ôm chặt con gấu vào lòng. Cô y tá đưa tay ra, tính giật con gấu, nhưng y sĩ giọng rất nghiêm trang bảo, "Cứ để con gấu đó, tôi cũng chữa bệnh cho nó nữa." Khi em tỉnh dậy, thì con gấu nằm ở trên một cái gối, con mắt chột được băng rất khéo. Không thiếu gì cơ hội để tỏ lòng tế nhị của ta. Một hôm, tôi đi chợ với một bà bạn. Bà để ý tới một em trai 8 tuổi giúp cha bán rong các hoa quả, rau đậu. Em hãnh diện lắm, bán một chiếc cải hoa cho một bà nọ, đợi bà này trả tiền, nhưng bà không để ý tới em, chìa tiền cho người cha và em tiêu nghỉu. Bà bạn tôi nghĩ bụng, phải làm cho thằng bé này vui lên mới được. Bà gọi nó, lựa mấy quả cà chua, mấy cây hẹ, bỏ vào giỏ, và mặc dù có tiền lẻ chứ, bà vẫn chìa tấm giấy bạc cho nó thôi. Nó suy nghĩ một lúc, tính nhẩm, rồi mặt tươi tỉnh hẳn ra, thối đúng tiền cho bà. Bà đáp, "Cảm ơn cháu, tôi tính không nhanh bằng cháu được đâu." Em ngó ba em, bảo, "Có gì đâu ạ." Sự thật thì nó mừng rỡ lắm, và bỗng cả bốn chúng tôi đều mỉm cười, vui vẻ vì thái độ tế nhị của bà bạn tôi. Ông bạn triết gia của tôi bảo, một người tế nhị thì biết trọng và làm phát triển nhân phẩm cá nhân của người khác. Buổi tối, ở sở về, bạn thấy con bạn chạy ra đón, hăng hái khoe. Ba biết có gì xảy ra ở đại lộ không? Thì dù biết, bạn cũng nên nói là không biết để cho nó được cái vui kể chuyện cho bạn nghe. Nếu trái lại bạn đáp, biết rồi, ba biết từ hồi một giờ trước kia lận, thì là bạn chỉ nghĩ tới bạn thôi đó. Ở đời, nhiều người có một tình thương rất tự nhiên, bất giác, chỉ đợi cơ hội mà biểu lộ ra. Chúng ta chỉ tế nhị, chú ý tới những người đó một chút là làm cho tình thương tiềm ẩn bị giam cầm trong lòng họ bộc phát ra liền. Elizabeth Bridges.